các kinh cầu Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, trong các bài trước chúng ta đã tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa thần học cũng như ý nghĩa tu đức của kinh truyền tin. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử các kinh cầu Đức Mẹ. Lịch sử và sự tiến triển của các kinh cầu Đức Mẹ rất phức tạp vì có nhiều khía cạnh vẫn chưa được đào sâu một cách rốt ráo. Từ cuối thế kỷ 16, các kinh cầu Đức Mẹ chiếm được địa vị vững chãi và được gọi là các kinh cầu Lauretane hay Loretane theo kiểu nói bình dân, có nghĩa là của thành phố Loreto, miền Trung Italia, nơi có đền Thánh Đức Bà Loreto. Tuy nhiên trước đó đã có nhiều công thức hay kiểu gọi khác nhau được sử dụng. Lịch sử các kinh cầu Đức Mẹ đã được hai học giả De Santi và Merseman nghiên cứu, nhưng cũng cần chú ý đến phần đóng góp của nhiều học giả khác nữa. Khó khăn của việc đưa ra một lịch sử chính xác đối với các kinh cầu Đức Mẹ phát xuất từ sự kiện có nhiều văn bản cho tới nay vẫn còn là các bản viết tay, trong khi các sách đạo đức được in kể từ khi nghệ thuật in được sáng chế ra hồi thế kỷ thứ 16 không thể được tra cứu một cách dễ dàng vì số ấn bản hiếm và nhất là vì con số các lần ấn hành được biết đến cao. Các sách này cũng thường chứa đựng các kinh cầu Đức Bà. Các học giả xem ra đều đồng ý cho rằng các kinh cầu Đức Bà phát xuất từ kinh cầu các thánh. Litanie là lời cầu khẩn này. Ở đây chúng ta chỉ ghi nhận rằng có một dấu vết trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi Timôthê. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 1 tới câu 3. Trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Chúng ta cũng tìm thấy dấu vết trong các văn bản của các giáo phụ thời các tông đồ hay trong các tác phẩm của Lattasio, v.v. Cũng có các chứng tá khác như các lời cầu của tín hữu trong thánh lễ trước phần dâng lễ vật ngay từ thế kỷ thứ tư. Thói quen này còn được duy trì trong phần lời nguyện giáo dân được Công đồng Trung Vatican II lấy lại. Bên cạnh các kinh cầu này còn có các kinh gọi là các kinh khẩn nài, có các nguồn gốc tương tự trong thế giới Do Thái cũng như trong thế giới ngoại giáo, tức không Do Thái. Riêng đối với các kinh cầu các thánh, chứng tá khẩn nài tập thể cổ xưa nhất hướng lên các người sống trên thiên đàng được tìm thấy trong một văn bản Hy Lạp bên Tiểu Á vào khoảng năm 400. Cấu trúc nền tảng của các kinh cầu các thánh hiện nay xem ra đã được cố định hồi thế kỷ thứ 7, trong khi danh sách các nhân vật được kể tên trong phần đầu bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 luôn ngày càng trở thành dài hơn. Kinh cầu các thánh thật ra không phải là một loạt các lời chúc tụng nhưng là các khẩn nài và than phiền. Cả ngày nay nữa, nó cũng được chia thành hai phần lớn. Phần đầu gồm một chuỗi các lời khẩn nài hướng lên Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Phần 2 được dành cho một loạt chính xác các lời xin, một phần có lý do hướng lên Chúa Kitô. Các công thức lời cầu này có tính cách bình dân và được dùng trong các cuộc rước sám hối, trong các ngày vọng phục sinh, trong các lễ nghi chuyển chức, trong các buổi cầu nguyện cho bệnh nhân và những người hấp hối, trong các buổi rước cầu mùa, trong các dịp lễ lớn, v.v. Các đan sĩ Ireland đã góp phần vào việc phổ biến kinh cầu các thánh trong các nước Âu Châu. Có các văn bản kinh cầu khác nhau và có thể nói rằng thường khi mỗi nhà thờ chính tòa, mỗi đan viện đều dùng các công thức riêng của mình. Bình thường chúng là thể văn xuôi nhưng cũng có các thí dụ kinh cầu bằng văn vần. Một trong các kinh cầu đó được gán cho Thánh Anselmo thành Canterbury với một loạt các lời khẩn nài hướng lên Đức Mẹ. Các kinh cầu Đức Mẹ bằng văn xuôi hay văn vần đã nảy sinh từ thế kỷ thứ 12. Tiến trình phát triển của chúng được học giả Merseman giải thích trong kinh cầu các thánh. Với việc nhân nhiều tước hiệu gán cho trinh nữ Maria, tương tự như đã xảy ra trước đó với các lời khẩn nài Chúa Kitô. Và như thế có các kinh cầu Đức Mẹ tự trị mà học giả Merseman đã sắp xếp thành bốn loại nền tảng. Đó là kinh cầu Veneziane, vùng Venezia, Bắc Italia, Lauretane, vùng Loreto, Trung Italia, kinh cầu Deprecatorie Than Van và kinh cầu vùng Mainz bên Đức. Tiếp theo đó các kinh cầu này được kéo dài thêm hay giảm ngắn lại và người ta đọc sai nên bị lệch lạc đi. Chính vì thế các văn bản được trình bày với các khác biệt có khi rất xa nhau. Trước hết là kinh cầu Đức Bà Veneziane. Đúng ra thì phải gọi là kinh cầu Marciane, từ tên nhà thờ Thánh Marco ở thành phố Venezia, Bắc Italia, nơi kinh cầu này được dùng cho tới năm 1820. Tuy nhiên, nó không có nguồn gốc trong thành phố này. Chứng tá cổ xưa nhất là một thủ bản của Thư viện Quốc gia Paris bên Pháp thuộc thế kỷ 12, gồm 42 lời khẩn nài hướng tới Đức Mẹ. Một văn bản Venezia năm 1716 ghi có 43 lời khẩn nài, nhưng dựa trên sách các thủ bản thuộc nguồn gốc khác, các lời chúc tụng Đức Mẹ lên tới số 76. Văn bản phát triển một cách nền tảng trên các tước hiệu là mẹ và là trinh nữ, nhưng không thể xác định một sự tiếp nối có luận lý đối với các kiểu gọi có nguồn gốc rất cổ xưa này. Chúng đã được lấy lại một cách tự do và để gần nhau, thường là do vận ép, phản đề, song song, vân vân. Học giả Merzeman tìm điều tra dấu vết các nguồn tài liệu của từng lời chúc tụng, nhưng vấn đề không luôn luôn có giải pháp dễ dàng. Kinh cầu Đức Bà Lauretane. Vào cuối thế kỷ 16, các tín hữu hành hương đền Thánh Loreto miền Trung Italia thường có thói quen hát kinh cầu Đức Mẹ. Đó là kinh cầu sẽ được áp đặt trong giáo hội Tây Phương. Nhưng nguồn gốc và sự phát triển của nó chỉ dính líu rất ít tới đền Thánh Loreto. Ngoài ra văn bản được dùng lại có rất nhiều biến đổi và thiếu sót phát xuất từ chính việc sử dụng và phổ biến của kinh cầu này. Trong nhiều năm trời người ta cho rằng không thể lần lên cho tới văn bản nguyên thủy. Nhưng sau các khám phá của học giả De Santi, người ta khám phá ra các thủ bản mới và cả một cuốn sách thủ bản cũng thuộc Thư viện Quốc gia Paris vào cuối thế kỷ thứ 12. Học giả Merzeman công bố văn bản và một văn bản khác từ một cuốn sách phụng vụ các cuộc rước tỉnh Padova, Trung Bắc Italia. Ông Merzeman cũng đề nghị tái dựng lại văn bản gốc của kinh cầu Đức Bà này và cơ cấu của văn bản nguyên thủy của kinh cầu Đức Bà như sau. Kinh cầu bắt đầu với các lời lấy lại từ kinh cầu các thánh, tức tước hiệu 1-3, Santa Maria, Thánh Maria, Santa Dei Genitrix, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Santa Virgo Virginum, Thánh Trinh Nữ của các Trinh Nữ. Tiếp đến Đức Maria được gọi với tước hiệu là Mẹ, các tước hiệu từ 4-14, rồi với tước hiệu là Thầy Dạy, các tước hiệu từ 15-18. Đó là ba nhóm các lời chúc tụng như trong kinh cầu Đức Bà hiện nay. Tiếp theo Đức Mẹ được gọi là Nữ Trinh, các tước hiệu từ 19-26, rồi tới một loạt các tước hiệu biểu tượng có nguồn gốc nền tảng Kinh Thánh, các tước hiệu từ 27-53. Và sau cùng là việc chiêm ngưỡng việc tán dương Đức Maria là nữ vương triều thần thánh trên thiên đàng, các tước hiệu từ 54-66. Không dễ mà nhận ra trong kinh cầu Đức Mẹ, các vận, các nối tiếp có luận lý của văn bản nguyên thủy. Các bỏ sót, các thay đổi đã khiến cho văn bản gốc của kinh cầu bị sai lệch đi. Đã có các thêm thắt sau này, không chú ý tới lược đồ ban đầu. Học giả Merzeman cũng kiên nhẫn tìm kiếm các nguồn tài liệu ít nhiều trực tiếp đến các lời trong kinh cầu Đức Bà Lauretane. Các tước hiệu khác nhau gán cho Đức Maria phát xuất từ các văn bản phụng vụ, từ các tác giả đồng thời, từ các bài giảng của thời Hoàng đế Carlo Magno, có móc nối với các văn bản cổ xưa hơn như của Giovanni Geometra thuộc thế kỷ thứ 10, Venanzio Fortunato, sống giữa các năm 530-600, bài Thánh thi Akathistos cho tới Ephrem người Siro, sống giữa các năm 306-372, vân vân. Loại thứ ba là các kinh cầu Deprecatorie Tanvan. Đặc thái của các kinh cầu Veneziane và các kinh cầu Lauretane là kể ra một chuỗi các lời chúc tụng Trinh Nữ Maria, cả khi lời cầu xin mà tín hữu lặp lại Ora pro nobis, cầu cho chúng con, trao ban cho chúng giọng than van, đặc biệt bắt đầu từ thời đại nhà Carolingi, tức Carlo Đại Đế và các người kế vị cai trị Âu Châu từ năm 750 tới thế kỷ thứ 10. Có nhiều chứng tá cho thấy tín hữu Kitô chạy đến với Đức Maria để nhờ lời cầu bầu của mẹ làm trung gian bên Chúa Con, được ơn cho người sống trong đau khổ, tội lỗi, trong giờ chết và trong những lúc gặp phải các tai ương khốn khó công cộng. Như thế mẹ Maria liên tục được nhớ tới và khẩn cầu không chỉ trong kinh cầu các thánh mà đặc biệt trong các kinh cầu Đức Bà. Thí dụ điển hình nhất của các kinh cầu than van này là văn bản tìm thấy trong một thủ bản ở thành phố Mainz bên Đức thuộc thế kỷ thứ 12. Nhưng có các văn bản khác thuộc các thế kỷ từ 12 tới 15 phát xuất từ nhiều vùng khác nhau. Sau các lời khẩn cầu đầu tiên, Kyrie eleison, v.v., chúng ta có ba phần chúc tụng mẹ Maria chung với kinh cầu các thánh. Tiếp theo là một loạt các lời ca tụng Đức Mẹ ở thể tuyệt đối và các tước hiệu khác nhắc lại chiến thắng của mẹ trên thiên quốc. Lời khẩn nài kết thúc tất cả các tước hiệu này là xin cầu bầu cho chúng con. Kinh cầu tiếp tục với một nhóm các lời khẩn nài có tính cách than van với các công thức chúc tụng vắn. Mỗi lời kết thúc với lời khẩn nài Miserere Mihi, xin thương xót con hay tương tự. Phần 2 của kinh cầu đổi giọng, như trong các lời kinh khác thuộc thời đại nhà Carolingio, theo sau các động từ laudo và adoro, chúc tụng và thờ lạy là lý do liên hệ. Một lời cầu trực tiếp hướng tới mẹ Thiên Chúa rất nhân lành, xin được trông thấy các lời cầu của mình được chấp nhận và được trợ giúp trong giờ chết. Học giả Merzeman gọi kinh cầu này là Not Litanai, kinh cầu trong lúc khốn khổ, và tìm kiếm các nguồn gốc của nó. Loại kinh cầu này được tìm thấy trong các văn bản ít nhiều thuộc cùng thời đại, nhưng nói chung, các kinh cầu này xuất hiện như việc đặt gần nhau các kiểu diễn tả mà không có một tư tưởng định hướng rõ ràng. Tuy nhiên dưới khía cạnh giáo lý, chúng có một điều hay nào đó. Xem ra các kinh cầu than van này không gặp nhiều thành công trong việc phổ biến. Nó không thích hợp với việc sử dụng công khai trong cộng đoàn vì các động từ laudo và adoro, con chúc tụng và con tôn thờ, bắt đầu các lời than van trong phần 2 của kinh cầu.